Đế Bá, chương 2318, Già Hải Thiên Tử, 2, góc truyện audio.com, nữ tử này là người phương nào nha? Rất nhiều người cũng không nhận ra nữ tử này, thập phần ngoài ý muốn, thập phần giật mình, nói rằng. Ở dưới áp chế của thần Chỉ Châu, nàng vẫn như cũ có thể chịu đựng được Già Hải Thiên Tử truy sát. Nếu là nàng không bị thần Chỉ Châu áp chế, chỉ sợ là có thể cùng Già Hải Thiên Tử một tranh cao thấp. Nữ tử cường đại như vậy, tại sao lại vẫn không có tiếng tăm gì nhỉ? Cô nương, ngươi là trốn không thoát được đâu, thần Chỉ Châu lớn, ngươi muốn chạy trốn ra được chỉ sợ là người si nói mộng. Già Hải Thiên Tử đứng ở trên không trung, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử, lạnh lùng nói rằng. Cô nương thức thời, giao ra bức đồ ta cũng không phải là làm khó cô nương ngươi. Mọi người không biết vị nữ tử trước mắt này, càng không biết Già Hải Thiên Tử nói bức đồ là cái gì, bất quá, có thể để cho Già Hải Thiên Tử một đường đuổi giết tới, điều này đã nói lên bức đồ kia hết sức chân quý, hết sức khó lường. Làm xuân thu đại mộng của ngươi, nữ tử tuy rằng thụ thương, đứng lên, lạnh lùng nói rằng. Cho dù ở dưới hoàn cảnh xấu, nàng vẫn là khí thế như hồng, vẫn là hậu duệ quý tộc vô song. Nếu cô nương cứ khăng khăng một mực vậy chớ trách bản tọa hạ thủ đoạn độc ác rồi. Già Hải Thiên Tử hai mắt phát lạnh, lộ ra sát khí, lạnh lùng nói rằng. Cùng với Hải Loa Hào là địch đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hải Loa Hào thì tính là cái thá gì? Vừa lúc đó, một thanh âm chậm rãi vang lên, một nam tử mang theo hai nữ tử đạp không tới. Đệ nhất hung nhân đến, thấy nam tử đạp không mà đến, không biết ai hét lên một tiếng, hoảng sợ thất sắc. Hung nhân lại nữa rồi, thấy Lý Thất Dạ đến, rất nhiều cường giả đều nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Trên thực tế, rất nhiều người thấy đệ nhất hung nhân đến, trong lòng run rẩy một cái, biết chuyện không tốt lại xảy ra. Sau khi Lý Thất Dạ đến, nhất thời để Già Hải Thiên Tử đứng ở trên hư không ánh mắt phát lạnh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ đến, cô gái bị thương thở dài một hơi, nàng không phải người khác chính là trước đó Lý Thất Dạ một đi tới thần Chỉ Châu Tô Ung Hoàng. Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ, Già Hải Thiên Tử ánh mắt hàn lãnh, hắn lạnh lùng nói rằng. Ngươi cùng với Hải Loa Hào ân oán, Hải Loa Hào sớm muộn có một ngày sẽ cùng ngươi thanh toán, thế nhưng, ngày hôm nay việc này, ngươi tốt nhất chớ có nhúng tay, bằng không? Bằng không em gái ngươi, lời nói vừa rơi xuống, phanh một tiếng, một cước đạp xuống, chấn áp chư thiên thập địa, Già Hải Thiên Tử phản kích cũng không kịp bị một cước đá bay, ầm một tiếng nổ vang thật lớn, thân thể hắn đụng vào trên mặt đất, đụng ra một cái hố sâu, đụng đến hắn tiên huyết cuồn phún. Ở trong sát na này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Già Hải Thiên Tử, bằng vào tốc độ tuyệt không lạ thường trong nháy mắt đem Già Hải Thiên Tử đá rơi xuống bầu trời, một cước liền đem hắn đạp thổ huyết. Đứng ở trên bầu trời, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xuống Già Hải Thiên Tử chậm rãi nói rằng. Hải Loa Hào thì tính là vật gì vậy, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai diệu võ. Tư thái bá đạo, vô địch như vậy, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ hít một hơi lãnh khí. Đệ nhất hung nhân, dáng vẻ khí thế độc ác chi thịnh không ai bằng, thảo nào sẽ. Góc truyện audio.com, trở thành cường địch của Mộng Chấn Thiên, thấy Lý Thất Dạ bá đạo vô địch như vậy, không biết bao nhiêu người trong lòng sợ run cả người. Về phần Hải Yêu càng là sắc mặt trắng bệch, Già Hải Thiên Tử là người trong Hải Yêu có cơ hội trở thành hải thần nhất, ngày hôm nay lại bị Lý Thất Dạ đánh một trận như vậy. Hung danh của Lý Thất Dạ tất cả mọi người có nghe thấy, tàn sát hàng tỷ Nhiễm Hải Ngư, diệt đế vương Cốc Ly Quốc, càng chấn giết Mộng Chấn Thiên đạo thân, uy danh hiển hách trẻ tuổi không ai bằng. Ngày hôm nay vừa ra tay, đó là đem thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất cường đại nhất trong đám hải yêu Già Hải Thiên Tử một cước đá rơi xuống bầu trời, một cước liền đem hắn bị đá trọng thương, tư thái bá đạo vô địch như vậy để bất luận kẻ nào đều nhìn thấy mà biến sắc hơi bị hoảng sợ. Lúc này, Diệp Tiểu Tiểu và Tư Mã Ngọc Kiếm đã đỡ Tô Ung Hoàng đi tới, Lý Thất Dạ đem một viên thuốc đưa cho Tô Ung Hoàng, Tô Ung Hoàng không nói hai lời, liền đem đan dược ăn xong xuống phía dưới. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều không khỏi trong lòng phát lạnh, thậm chí có người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nữ tử này là người của Lý Thất Dạ nha, Già Hải Thiên Tử lúc này đây thật là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Có người không khỏi rợn cả tóc gáy mà nói rằng. Mọi người đều biết ai dám động người bên cạnh Lý Thất Dạ đều sẽ diệt cả nhà tàn sát toàn tộc của hắn, Ly Quốc huyết sa trang chính là giáo huấn tràn đầy tiên huyết. Lý Thất Dạ, ngươi, Già Hải Thiên Tử bò dậy, vừa sợ vừa giận, nhịn không được hung lệ quát một tiếng. Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nhìn Già Hải Thiên Tử một cái, chậm rãi nói rằng. Ta cái gì ta, sư phụ ta là ngươi có thể động tới sao? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để vô số người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không thể tin được người con gái trước mắt này dĩ nhiên là sư phụ của Lý Thất Dạ, giá bất luận từ góc độ nào đến xem, thầy trò hai người đều kém đến quá xa, cô gái trước mắt căn bản cũng không có cường đại lớn lối như Lý Thất Dạ vậy. Nhìn quan hệ thầy trò như thế, rất nhiều người đều cảm giác bất khả tư nghị, thậm chí có người nghĩ đây quả thực là chuyện không thể nào, nếu như nói Tô Ung Hoàng là đồ đệ, rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, thế nhưng, nói Lý Thất Dạ là đồ đệ của Tô Ung Hoàng, đây là chuyện tình rất nhiều người không thể tin. Thế nhưng, loại chuyện tình làm cho người ta không cách nào tin nổi, lại từ chính mồm Lý Thất Dạ nói ra. Chính ngươi đến đây nhận lấy cái chết, hướng sư phụ ta nhận tội, ta có thể bỏ qua việc này, bằng không, sau này Hải Loa Hào đệ tử ta thấy một giết một, đem Hải Loa Hào san bằng mới thôi. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn ra Hải Thiên Tử. Lý Thất Dạ bá đạo vừa nói như vậy, rất nhiều người đều câm như hến, tất cả mọi người minh bạch Lý Thất Dạ tên hung nhân này nói ra đều sẽ làm được, hắn một đường đánh tới, gặp thần sát thần, không ai có thể ngăn trở được hắn. Già Hải Thiên Tử bị chọc tức đến run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, sắc mặt là đỏ bừng biến thành màu gan heo, hắn là phẫn nộ đến không cách nào hình dung. Già Hải Thiên Tử vẫn luôn là uy danh tại ngoại, trước khi không có Lý Thất Dạ, uy danh của hắn Chi Long, đó là ít có người có thể so bằng, ở thiên linh giới, cũng chỉ có Thất Hải Nữ Vũ Thần tồn tại này mới có tư cách cùng hắn. Góc truyện audio.com, sóng vai, cách chương.